Campuchia trục xuất 7 người Việt vượt biên bất hợp pháp. Campuchia trục xuất 7 người thiểu số Rarai từ Việt Nam vượt biên bất hợp pháp vào tỉnh Ratanakiri ở đông bắc Campuchia. Nhật báo Cambodia Daily ngày 26 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng Ratanakiri cho hay, lực lượng biên phòng bắt giữ nhóm này hôm thứ Bảy tại quận Old Jawlaw và đã bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam gần khu vực biên giới trong cùng ngày. Ông Nguyen Kyo nói, chúng tôi bắt họ vì họ vượt biên giới vào Campuchia trái phép và canh tác trên đất đai của người Khmer chúng tôi. Cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri khẳng định là nhóm người này không phải là người thượng Tây Nguyên mà là người thiểu số Rarai của Việt Nam. Bản tin trên trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia loan báo, nhóm 7 người trong độ tuổi từ 15 tới 69 bị bắt tại làng Glom vào khoảng 12 giờ trưa thứ Bảy và đã bị giao trả cho đồn biên phòng 723 của Việt Nam. Ông Chaffee, một nhà hoạt động thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ad Hoc Human Rights Defender ở Campuchia, theo dõi sát các trường hợp người Việt chạy sang Campuchia lánh nạn, cho VOA Việt ngữ biết. Ông Phi nói, cảnh sát Campuchia bắt và trục xuất 7 người sắc tộc Rarai từ Việt Nam, trong số này có một phụ nữ, vì cáo buộc họ là những di dân bất hợp pháp. Vẫn theo lời ông Shafi, hiện còn 14 người Rarai Việt Nam, trong số này có 3 trẻ nhỏ, đang lẩn trốn trong rừng, không có nơi trú ngụ an toàn giữa thời tiết lạnh lẽo, đang chờ được cứu giúp, trước nguy cơ có thể bị cảnh sát Campuchia bắt trục xuất về nước. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia trong một điện thư hôm qua xác nhận rằng 7 người thượng Tây Nguyên đã bị Campuchia trục xuất về Việt Nam vào thứ Bảy trước khi văn phòng của bà liên lạc được với họ. Bà Wan Healy được báo Cambodia Daily dẫn lời cho hay văn phòng bà đang tìm cách kiểm tra với Bộ Nội vụ Campuchia xem trước khi trục xuất nhóm này có xác minh rõ ràng là họ không phải là người tị nạn hay không. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phần của Việt Nam, gồm khoảng 30 bộ lạc kể cả người Rarai. Dù có một cộng đồng Rarai sinh sống tại Campuchia, nhưng đa số thành viên nhóm sắc tộc này định cư ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum của Việt Nam. Tất cả người Rarai ở Việt Nam đều được xem là người thượng Tây Nguyên. Hôm 3 tháng Giêng, một nhóm gồm 5 người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn chính trị, vượt biên giới vào tỉnh Ratanakiri và được một nhóm người Rarai ở Campuchia giúp đỡ. Tới ngày 17 tháng Giêng, thêm một nhóm khác gồm 9 người thượng Tây Nguyên, trong đó có 2 em nhỏ và 1 trẻ sơ sinh, vào lãnh thổ Ratanakiri gia nhập cùng nhóm 5 người tới trước đó. Cả hai nhóm đều nói rằng họ bỏ chạy lánh nạn vì bị đàn áp chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Cảnh sát Campuchia đã lục soát từng nhà một để truy tìm những người thượng này. Tuy nhiên, ông Kon ngày hôm qua cho hay, cảnh sát Campuchia hiện đã thôi truy lùng nhóm người tị nạn mà ông gọi là người Rarai từ Việt Nam. Cảnh sát trưởng Kyom nói, không có người thượng Tây Nguyên mà chỉ có một số người Việt Rarai lẫn trốn trong rừng rậm. Bản tin của Phnom Penh Post nói, 14 người vừa kể trốn chạy đàn áp ở Việt Nam hiện vẫn còn lẫn trốn trong rừng. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cho hay, tới nay yêu cầu xác minh lai lịch của nhóm 14 người này chưa được Bộ Nội vụ Campuchia hồi đáp chính thức. Trước đây trong tháng, cảnh sát Campuchia cũng đã trục xuất 2 người đàn ông mà họ gọi là người thiểu số Rarai của Việt Nam ra khỏi tỉnh Ratanakiri. Cảnh sát nói họ không phải là người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn mà chỉ tình cờ lạc vào lãnh thổ Campuchia trong lúc canh tác. Tháng rồi, 13 người thượng Tây Nguyên sắc tộc Rarai từ Việt Nam chạy sang Campuchia tìm đường lánh nạn đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri vì sợ bị trả về nước. Hôm 21 tháng 12, nhóm đã được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Campuchia nên quyết định một cách minh bạch, không thiên vị và không bị chi phối bởi quan hệ ngoại giao gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội. Kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp, đàn áp của chính quyền, nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và được đưa sang định cư ở nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Campuchia nói, nếu xác minh không phải là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp, họ sẽ bị trục xuất về nước. Campuchia thường trục xuất công dân Việt Nam nhập cư trái phép. Kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, chính phủ nước này đã trục xuất hơn 1.000 người Việt cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Campuchia. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á sắp thảo luận về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng ASEAN tề tựu về Malaysia trong 2 ngày tới đây dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về bối cảnh thực thi tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thông tấn xã Bernamar của Malaysia hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Datuk Seri Anifa Aman của Malaysia cho hay, bên cạnh đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á dự kiến cũng sẽ tham vấn về việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông DOC. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, ông Anifa nói, có thể các vấn đề liên quan cũng sẽ được nêu lên tại cuộc họp này. Vẫn theo lời ông, trong năm Malaysia nắm giữ ghế Chủ tịch Hiệp hội ASEAN 2015 này, dự kiến sẽ diễn ra 3 cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp về DOC và một cuộc họp giữa giới chức cấp cao Trung Quốc ASEAN về DOC. Malaysia kêu gọi cấp thiết phải sớm chung kết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý cho các tranh chấp đang căng thẳng tại vùng Biển Đông giàu tài nguyên. Trung Quốc nói Mỹ, Ấn không cần quan ngại về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn Độ không cần quan ngại về quyền tự do hàng hải hàng không tại Biển Đông, một ngày sau khi Washington và New Delhi công bố tầm nhìn chiến lược chung về châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố tầm nhìn chung của Thủ tướng Ấn Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng nhắc tới các quan ngại trong khu vực về vấn đề Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với hơn nửa chục quốc gia Đông Nam Á. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên tránh đe dọa hay dùng võ lực trong các tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc hôm nay lặp lại quan điểm phản đối sự can thiệp của bên ngoài và nói rằng tranh chấp chỉ được giải quyết giữa các nước trong khu vực có liên quan, đồng thời yêu cầu các nước bên ngoài đóng vai trò xây dựng cùng hợp tác bảo vệ ổn định cho vùng Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay tuyên bố, tại thời điểm này, tình hình Biển Đông nhìn chung, ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai. Một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào bẫy của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington khuấy động các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines làm leo thang căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Mỹ đang thực thi chính sách xoay trục về châu Á, trong khi Ấn cũng đang xúc tiến chính sách hành động phương Đông, phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Theo giới phân tích, Hoa Kỳ muốn Ấn Độ đóng vai trò cân bằng đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Và Ấn Độ đang tiến tới mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ, mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng.